vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua, mà có lẽ chương trình sẽ bắt đầu với những thành công của đội tuyển bóng đá đại diện cho Việt Nam ở SEA Games lần thứ 30. Như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi thì tôi cứ nghĩ rằng là năm 2019 người ta sẽ còn phải nhớ mãi thể thao Việt Nam với những cái mốc lịch sử mà họ đạt được sau 60 năm chờ đợi, cuối cùng thì cũng vô địch được SEA Games. Tất nhiên bóng đá trong khu vực, nhưng cách họ thể hiện như thế nào mới là điều quan trọng. Có lẽ là chúng ta nhìn lại trận chung kết của môn bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 30. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vẫn còn nhớ là trước khi chúng ta kết thúc tạp chí thể thao của tuần trước thì ngày hôm sau là diễn ra trận chung kết này, và anh có nhắc tôi một cái điểm, đó là không biết hai đội bóng sẽ thi đấu theo kiểu gì với cái hàng công, một tiền đạo hay là hai tiền đạo, chơi phòng thủ chờ thời cơ để tấn công hay là chơi đôi công. Và những gì chúng ta chứng kiến thì đã được thấy sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và cái lối chơi mà ông thầy Park đưa ra cho trận đấu này, một trận đấu vô cùng quan trọng, thưa anh.
Vâng, trước khi trận chung kết diễn ra thì có thể nói tương quan về lực lượng thì Việt Nam và Indonesia thì tương đối là cân bằng, và nó càng trở nên cân bằng hơn khi mà cả hai đội đều phải trải qua có thể nói là một giải đấu mà chất lượng chuyên môn thì không phải quá cao, thế nhưng mà hao mòn rất là nhiều về thể lực của các cầu thủ sau những cái trận đấu mà chỉ cách nhau 2 ngày có một trận. Và chính vì thế mới bước vào trong cái trận chung kết thì tương quan về lực lượng thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia là không chênh lệch nhau lắm. Và tôi và anh Ngọc có nói ở trong chương trình trước, đó chính là cái đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam và Indonesia thì cả hai đội bóng đều thi đấu với chủ yếu với đội hình là một tiền đạo và rất là nhiều tiền vệ. Thế nhưng mà trong cả hai trận bán kết thì nhờ sử dụng cái đội hình mà có hai tiền đạo thì cả hai đội bóng Việt Nam và Indonesia đều vượt qua những đối thủ của mình là Myanmar và Campuchia để vào đến trận chung kết. Và cái dấu hỏi thật ra là liệu là hai đội bóng sẽ thi đấu như thế nào, với đội hình chiến thuật như thế nào ở trong trận chung kết. Trong trận chung kết thì đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với đội hình hai tiền đạo ngay từ đầu, trong khi Indonesia thì chỉ đấu với đội hình một tiền đạo. Indonesia thì có thể nói là họ muốn sử dụng những cái bài phản công, họ muốn phòng ngự có chiều sâu để sử dụng những cái bài phản công tốc độ từ hai bên cánh và sử dụng những cầu thủ mà sở hữu càn lướt và có thể nói là tốc độ. Còn đội tuyển Việt Nam thì khi mà sử dụng hai tiền đạo thì họ muốn dùng những cái khoảng trống mà đội tuyển Indonesia để lại mỗi khi họ phản công, và hai tiền đạo sẽ giúp tạo ra nhiều khoảng trống, tạo ra nhiều cơ hội hơn mỗi khi mà các khoảng trống được để lại. Và trong cái trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam không dồn lên gây sức ép ngay từ đầu, mà đội tuyển Việt Nam thi đấu với một nhịp độ tương đối là chậm, và đặc biệt là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội hình thấp hơn và có thể nói là với một cái khoảng cách cự ly đội hình rất là ngắn để giúp các cầu thủ hỗ trợ nhau rất là tốt. Và chính vì thế mà đội tuyển Indonesia bước vào trận đấu này họ lại dâng lên cao hơn và để tấn công, và chính điều này đã khiến cho đội tuyển Indonesia rơi vào bẫy của đội tuyển Việt Nam, và chính những cái đường phản công của đội tuyển Việt Nam có thể nói là sắc bén hơn rất là nhiều. Tất nhiên đội tuyển Việt Nam cũng gặp một chút may mắn khi mà tiền vệ Iwan Dimas của đội tuyển Indonesia, tiền vệ có thể nói là quan trọng nhất của đội tuyển Indonesia, đã gặp chấn thương ngay từ đầu trận trong một cái pha va chạm với hậu vệ Đoàn Văn Hậu và anh buộc phải rời sân. Và sau khi mất đi cái thủ lĩnh ở trên sân này thì có thể nói là đội tuyển U23 Indonesia rất là lúng túng và đặc biệt là nghèo nàn trong cái công tác tổ chức tấn công, và càng nghèo nàn hơn khi mà họ bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước. Và đội tuyển Việt Nam dưới thời và trong theo cái quy hoạch của đội tuyển của ông huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý của mình thì mặt sân cỏ nhân tạo không phải là mặt sân lý tưởng để thi đấu với tốc độ và đặc biệt là với những cái chiến thuật khác của đội tuyển Việt Nam. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cộng sự của mình đã cho các cầu thủ tập luyện rất là nhiều các bài tấn công từ những cái pha đá bóng chết, tức là những cái quả đá phạt góc hay là những cái quả phạt từ hai cánh vào. Và trong một trong những quả phạt góc đó thì đội tuyển Việt Nam đã ghi được bàn mở tỷ số do công của Văn Hậu. Và từ cái bàn mở tỷ số này thì đội tuyển Việt Nam đã chủ động với lối chơi chậm ở phần sân nhà. Thế nhưng mà nhờ những cái đường chuyền dài để phản công và đội tuyển Indonesia thì buộc phải dâng lên tấn công. Thế nhưng mà nếu các quý vị có theo dõi trong trận đấu này thì mới thấy rằng là đội tuyển Indonesia sau khi bị mất tiền vệ Iwan Dimas thì họ thực sự là nghèo nàn trong các cái phương phương án tổ chức tấn công ở khu trung lộ hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn chắn ngữ trước khung thành, và chính vì thế mà Indonesia chỉ có thể tấn công ở cánh, nhưng khi cả khi họ xuống cánh thì các cái hậu vệ và tiền vệ của đội tuyển Việt Nam bọc lót rất là tốt, đã khiến cho các cầu thủ Indonesia rất là khó để có thể đưa bóng được vào khung thành của đội tuyển Việt Nam, chứ đừng nói là để dứt điểm. Và trong một cái thế trận mà các cầu thủ Việt Nam nắm được lợi thế, cái việc nhân đôi cách biệt là chỉ có là vấn đề thời gian. Và trong hiệp 2, khi mà các cầu thủ đội tuyển Indonesia phải dâng lên để gỡ hòa thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai và bàn thắng thứ ba, trong đó có bàn thắng thứ ba của Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa là được xuất phát từ một cái pha tình huống cố định đá phạt, cho thấy rằng là với chiến thắng 3-0 này thì đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đội tuyển Indonesia. Điều quan trọng nhất đó chính là cái sự thông minh và cái nhãn quan chiến thuật sắc bén của Park Hang-seo. Và theo tôi nghĩ sau trận đấu này thì các đối thủ đến từ Đông Nam Á có thể nói là tâm phục khẩu phục huấn luyện viên Park Hang-seo, cái tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và sau trận chung kết này thì đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã thi đấu 26 trận với các đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á, thế nhưng mà chưa để thua một trận đấu nào. Và có lẽ sau giải đấu này, cái được lớn nhất của đội tuyển Việt Nam không chỉ là tấm huy chương vàng sau 60 năm, mà theo tôi nghĩ đó chính là cái sự ăn ý và sự gắn kết của các cầu thủ Việt Nam, U22 Việt Nam sau cái giải đấu này, và đặc biệt đó là cái sự linh hoạt trong lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Đây là cái sự chuyển biến rất là quan trọng cho đội tuyển Việt Nam ở trong cái giải đấu rất là quan trọng sắp tới là giải U23 châu Á.
Và chúng ta nhìn lối chơi trên cục diện là tổng thể như vậy. Thế nhưng mà trong trận đấu này có lẽ là thính giả theo dõi cũng đồng tình với Xuân Ngọc ở một điểm, đó là các cá nhân nổi trội nó thể hiện rất là rõ. Đầu tiên phải kể đến cái vai trò của Đoàn Văn Hậu, không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn tham gia tấn công và có được hai bàn thắng quý giá. Và đến bây giờ người ta phải thừa nhận đây là hậu vệ đạt một cái đỉnh cao, vượt qua cái tiêu chuẩn của khu vực Đông Nam Á rồi. Bây giờ đã bắt đầu hướng ra một cái sân chơi rộng hơn. Trong khi đó thì những cái kinh nghiệm của các cầu thủ trên sân thì tôi thấy một cái điểm rất rõ, đó là Hùng Dũng. Tôi chờ mong rất là nhiều điều vào Hùng Dũng, và tất cả những cái gì ở hai trận đấu cuối cùng, bán kết và chung kết, thì Hùng Dũng thể hiện quá tuyệt vời. Bên cánh phải có Trọng Hoàng, người ta mệnh danh anh là gọi là cầu thủ không phổi, chạy không biết mệt là gì và cống hiến hết mình. Thì với ba cái cá nhân này tôi nghĩ rằng cũng là cái yếu tố quan trọng trong chiến thắng này thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ nếu mà nói được về đội tuyển Việt Nam thì có rất là nhiều gương mặt xuất sắc, nhưng trước hết chúng ta nói về những gương mặt đã đóng góp lớn trong chiến thắng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Trước hết như anh Ngọc nói đó chính là Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ có thể nói là công thủ toàn diện. Mặc dù vị trí sở trường của Văn Hậu là hậu vệ bên trái, thế nhưng mà trong những cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng và ở trong cái trận đấu hai trận đấu bán kết và chung kết thì Đoàn Văn Hậu được đưa về đá vị trí trung vệ. Bởi vì cái kinh nghiệm và cái tốc độ của Đoàn Văn Hậu sẽ giúp hạn chế khả năng của các tiền đạo của Campuchia cũng như là của đội tuyển Indonesia. Và không những thế thì Đoàn Văn Hậu còn đóng góp rất là lớn trong trận chung kết khi mà anh ghi hai bàn thắng từ những tình huống cố định. Và theo tôi nghĩ thì Đoàn Văn Hậu xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù không phải là những cầu thủ mà đình đám, thế nhưng mà theo tôi nghĩ Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã đem lại những cái kinh nghiệm cực kỳ quý báu cho cái đội tuyển Việt Nam trong cái giải đấu này. Hùng Dũng như anh Ngọc đã nói, có thể nói là thì anh có thể nói cả Trọng Hoàng lẫn Hùng Dũng thì đều như là những người không phổi khi mà những cầu thủ đã lớn tuổi. Trọng Hoàng đã 30 tuổi thế nhưng mà họ thi đấu gần như tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là Trọng Hoàng đã thi đấu trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, và họ xứng đáng là họ xứng đáng là cái tấm gương mẫu mực cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi nghĩ thì sự có mặt của Trọng Hoàng và Hùng Dũng, hai cầu thủ trên 22 tuổi, là cái sự có mặt cực kỳ quan trọng giúp cho đội tuyển Việt Nam đến được thành công tại SEA Games lần này. Nhưng mà ngoài ba gương mặt này thì chúng ta phải nói rằng tất cả các cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam xứng đáng được nêu tên. Và ở đây thì tôi nói tới, trước hết là nói đến những cầu thủ có thể nói được gọi là người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên tôi phải nói là Thành Trung và Tấn Sinh, có thể nói là hai trung vệ cực kỳ vững chắc, và họ đọc trận đấu và bỏ qua cho nhau rất là tốt. Và đây sẽ là những cầu thủ tương lai để thay thế cho những cái lớp đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Theo tôi nghĩ cầu thủ mà tiến bộ nhất ở giải lần này đó chính là thủ môn Văn Toản. Mặc dù không phải là thủ môn số 1 khi mà giải bắt đầu, thế nhưng mà Văn Toản đã dần chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và mặc dù mắc lỗi trong trận đấu gặp Thái Lan, thế nhưng mà vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Và kể từ đó thì Văn Toản đã thi đấu càng ngày càng hay hơn và tự tin hơn. Và chính cái sự ra vào quyết đoán, bắt bóng, xử lý tình huống hợp lý và quyết đoán đã giúp cho Văn Toản có thể nói là có được sự tự tin, và thêm vào đó là giúp cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có thể nói là hoàn toàn tin tưởng vào thủ môn và thi đấu một cách chắc chắn. Ngoài ra thì có thể nói một trong những cái phát hiện của huấn luyện viên Park Seo và cái sự nhạy bén của huấn luyện viên Park Seo đó là đôn trung vệ Đức Chiến lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và Đức Chiến đã làm tròn cái nhiệm vụ này ở trong những cái trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, và có thể nói anh chính là một cái lá chắn thép cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù không phải là cầu thủ sáng tạo, thế nhưng mà Đức Chiến lại là cầu thủ có thể nói là đọc trận đấu rất là tốt, và anh có mặt ở những nơi nguy hiểm để giúp hóa giải những cái pha tấn công trung lậu của các đội tuyển như là Campuchia, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Thái Lan. Thì theo tôi nghĩ Đức Chiến chính là một trong những người hùng không tên của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Đức Trinh và Tiến Linh là những cầu thủ tiền đạo mà chúng ta đã biết rồi, thì phải nói ở cái giải đấu lần này thì Hoàng Đức một lần nữa cho thấy anh chính là trong tương lai sẽ là ông chủ ở khu vực tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, và sẽ cùng với Quang Hải sẽ là hai người thủ lĩnh trên sân của đội tuyển Việt Nam. Và Hoàng Đức ở cái độ tuổi mà có thể nói rất là trẻ, khi mà mới có 21 tuổi thôi, thế nhưng Hoàng Đức đã cho thấy được cái sự điềm tĩnh và sự chững chạc khi mà mỗi một lần ghi bàn hay là đội tuyển thể thua. Nếu các quý vị khán giả có nhìn cái gương mặt của Hoàng Đức thì vẫn cho thấy anh rất là lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, và đây chính là những cái minh chứng cho cái sự trưởng thành của cái cầu thủ tiền vệ này. Không những sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt mà Hoàng Đức còn có những cái cú sút chân trái có thể như bố bổ, và cái bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia vòng bảng là một trong những bàn thắng đẹp nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải này.
Với tất cả những cầu thủ đó thì đa phần sẽ xuất hiện trong đội hình của U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 châu Á tại Thái Lan vào ngày 10 tháng 1 sắp tới đây, rất gần rồi. Và đến bây giờ thì công việc chuẩn bị là như thế nào? Và ông Park Hang-seo có khẳng định một cái lộ trình nào nhất định hay là một cái kết quả nào nhất định mà ông muốn các học trò của mình có được từ giải đấu này không thưa anh?
Hiện giờ thì đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đã trở lại tập trung, và họ sẽ tập huấn một tuần tại Hàn Quốc và sau đó sẽ quay trở về thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết nóng nực và độ ẩm cao giống như ở Thái Lan. Và đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 1 và sẽ thi đấu trận đấu đầu tiên vào ngày mùng 10 tháng 1 trên sân Thái Lan. Các cầu thủ đến trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam rất là mạnh, trong đó các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có Jordan và có Triều Tiên. Thế nhưng đây không phải là những đối thủ mà đội tuyển chúng ta không thể vượt qua, và huấn luyện viên Park Seo đã đặt mục tiêu đó là vượt qua vòng bảng. Chúng có thể nói là đây có thể là một mục tiêu vượt qua được. Thế nhưng mà tôi cũng muốn nhấn mạnh một chút, tức là đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại thì có rất là nhiều các cầu thủ trẻ mà được cọ sát, và phần lớn họ được cọ sát là ở cái giải đấu SEA Games vừa rồi. Ngoài những cái cầu thủ mà tham dự cái giải SEA Games vừa rồi thì sẽ còn có một số các cầu thủ U23 mà hiện giờ đang thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tham gia. Và chính cái sự thành công của đội tuyển U22 Việt Nam trong cái giải SEA Games vừa rồi sẽ đem lại cho huấn luyện viên Park Hang-seo rất là nhiều sự đau đầu, mà đây là những sự đau đầu tích cực khi mà ông có nhiều phương án lựa chọn ở hàng trung vệ, hàng tiền vệ. Ở hàng tiền đạo thì chúng ta có ít những cầu thủ tiền đạo xuất sắc ở lứa U23 hơn. Sự thành công của đội tuyển U22 chính là đem lại cho ông Park Hang-seo sự đau đầu trong thời gian vừa rồi, chúng ta thấy vượt ngoài mong đợi. Và chính vì thế mà chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái giải đấu U23 châu Á, ở chỗ chúng ta không nên đặt kỳ vọng cao vào để các cầu thủ có thể thi đấu một cách thoải mái, tâm lý thoải mái và học hỏi từ nhiều nhất. Bởi vì những cái giải đấu quan trọng nhất đó chính là cái giải đấu vòng loại cho World Cup năm 2020, và đặc biệt là những cái giải đấu cao hơn ở tầm cỡ châu lục, hơn là những cái giải đấu ở giải trẻ như là U23.
Và cũng nói về giải đấu U23 châu Á sắp diễn ra ở Thái Lan trong tháng 1, thì đội tuyển U23 Úc sẽ nằm ở bảng H. Và bảng đấu này có một đối thủ đáng quan tâm nhất có lẽ phải kể đến, đó là Nam Hàn. Bên cạnh Nam Hàn, đội tuyển Úc sẽ phải cạnh tranh với Campuchia và Đài Loan. Thì tuy nhiên hai đội bóng này thì không đáng khó khăn gì.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút, tức là cái bảng đấu của đội tuyển Úc thì có thể nói là tương đối là dễ dàng, khi mà đối thủ có thể mạnh duy nhất là đội tuyển Hàn Quốc. Thế nhưng chúng ta thấy rồi, ngay cả ở cái vòng đấu bảng thứ hai ở cho vòng loại World Cup châu Á thì đội tuyển ở khu vực châu Á thì đội tuyển Úc cũng gặp đối thủ rất là nhẹ nhàng, và thực sự đội tuyển Úc chỉ phải gặp đội tuyển Jordan là một đội tuyển mạnh. Thế nhưng mà khi mà gặp những đội tuyển yếu thì thực sự là đội tuyển Úc không học hỏi được nhiều, và chính vì thế mà sự tiến bộ về chuyên môn của các cầu thủ gần như là không có. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì tôi thấy là mặc dù là đội tuyển Việt Nam ở trung bảng ở giải U23 châu Á cũng như là vòng loại World Cup thì đội tuyển Việt Nam ở trung bảng với những đội rất là mạnh. Thế nhưng mà chính cái việc mà được cọ sát với những đội mạnh sẽ giúp cho cái sự tiến bộ và đặc biệt là kinh nghiệm mà các cầu thủ mà học được từ những trận đấu này là rất là lớn. Và chính vì thế mà tôi cũng có nói là chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều vào thành công của đội tuyển, mà chúng ta phải nhìn vào là đội tuyển đã tiến bộ được như thế nào. Đội tuyển Đức của chúng ta có thể thi đấu rất là tốt ở những cái khu vực châu Á. Thế nhưng mỗi một lần khi chúng ta đi ra những cái sân chơi lớn hơn như là khu vực quốc tế thì thực sự đội tuyển Đức không có để lại ấn tượng gì nhiều, bởi vì đội tuyển Đức ở trong khu vực châu Á ít được cọ sát với những đối thủ thực sự mạnh. Và chúng ta hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam khi mà được cọ sát với những đối thủ mạnh như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan hay là đội tuyển Triều Tiên thì chúng ta vừa học hỏi được và chúng ta vừa đạt được những kết quả tốt để làm cho các cầu thủ tự tin hơn rất là nhiều trong những giải đấu lần sau.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Liverpool bây giờ như một chiếc xe F1 lao thẳng về đích. Đến bây giờ khó có đội bóng nào ngăn cản được họ với cái phong độ hiện nay thưa anh.
Khi mà giải Ngoại hạng Anh sắp sửa đi được một nửa chặng đường thì đội tuyển Liverpool có thể nói là đang lao băng băng về đích, khi mà sau 17 trận họ mới để quả có một trận, chưa để thua trận nào, và thắng tới 16 trận. Và hiện giờ họ với chiến thắng cuối tuần vừa qua trước Watford với tỷ số là 2-0 thì họ bỏ xa đội đứng thứ hai là Leicester City với là 10 điểm, và họ bỏ xa hơn với Manchester City đội đương kim vô địch là tới 14 điểm. Thì có thể nói đây là những cái khoảng cách không phải là không thể săn bằng được, thế nhưng mà là rất lớn, và đặc biệt với phong độ hiện tại của Liverpool thì việc các đội có thể vượt qua họ để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay là gần như là rất là thấp. Và theo tôi nghĩ Liverpool hoàn toàn xứng đáng với lối chơi này, và nếu như họ tiếp tục giữ được phong độ như thế này trong cái nửa còn lại của mùa giải thì theo tôi nghĩ họ trở thành nhà vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Còn đội bóng thứ hai là Leicester City trong cuối tuần vừa qua thì bị Norwich City cầm hòa với tỷ số là 1-1, và qua đó thì họ lại bị Liverpool bỏ xa hơn. Manchester City sau trận thua ở cuối tuần trước trước Manchester United thì đã có một trận đấu có thể nói là rửa hận khi mà họ giành chiến thắng trước Arsenal với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà họ vẫn bị cách đội đứng đầu bảng là Liverpool tới 14 điểm. Trong cái cuộc đua giành cái vị trí thứ tư để giữ Champions League thì Spurs giành chiến thắng trước Wolverhampton với tỷ số là 2-1. Chelsea để thua Bournemouth ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-0. Manchester United thì bị Everton cầm hòa với tỷ số là 1-1 trên sân nhà. Và với những kết quả này thì Chelsea tiếp tục đứng vị trí thứ tư. Thế nhưng mà họ đang bị Spurs và Manchester United có thể nói là đang đuổi theo. Và chính vì thế mà cái cuộc đua giành cái suất cuối cùng để tham dự Champions League trong nửa còn lại của mùa giải có thể nói là sẽ rất là hấp dẫn, khi mà Spurs, Manchester United, Wolverhampton và Chelsea sẽ thi đấu quyết liệt để giành cái tấm vé cuối cùng tham dự cái mùa giải Champions League trong mùa giải năm sau.
Vâng, và cùng tới đây tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.